This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Đời Sống và Sức Khỏe được thực hiện 2 tuần một lần với bác sĩ Dana Huy Mỹ Đinh. Đầu dây bên kia Minh Dung kính chào bác sĩ.
Chào Minh Dung, xin kính chào quý vị thính giả của Đài 1600 AM.
Dạ vâng, 2 tuần một lần chương trình Đời Sống và Sức Khỏe được thực hiện và được phát sóng vào lúc 12 giờ 45 phút thứ hai. Và nếu như quý vị có những thắc mắc gì về sức khỏe của mình thì với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, Minh Nhung mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Và lời đầu tiên, Minh Nhung chào bác sĩ và mời bác sĩ đến với chủ đề trong ngày hôm nay.
Hôm nay là tôi muốn nói chuyện về bệnh thống phong. Tiếng Việt Nam mình là thống phong, còn bệnh ở Mỹ mình hay gọi là bệnh gout. Cái bệnh gout là cái bệnh viêm khớp.
Dạ vâng.
Thì viêm khớp
bác
nó
sĩ
có
ơi,
nhiều dạng.
Bác sĩ ơi, trước khi mình vào bệnh thống phong thì Minh Nhung xin nhắc lời một chút vì có một vị thính giả đang gọi vào. Minh Nhung
Hello.
Mời vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ vâng, phải thôi không ạ?
Dạ vâng, Minh Nhung xin phép được biết quý danh.
Tôi là Chu Nguyễn, cô.
Dạ, Minh Nhung mời anh Trung.
Vâng, chào cô Minh Nhung và chào bác sĩ. Thưa bác sĩ như thế này. Bác sĩ có nghe tôi rõ không bác sĩ?
Dạ, tôi có nghe ạ.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi thì thích cái uống trái bưởi mà tôi bắt đầu tôi uống á.
Dạ.
Thì có thời gian tôi nấu cái một số tôi uống nó quá nhiều mỗi ngày một trái như vậy. Thì đi bác sĩ họ nói rằng cái chất chất sắt ở trong máu nó nhiều, vì thế là phải đi soi gan và họ cho uống thuốc gọi là tan mỡ, tan miết cái gì tôi không biết nữa.
Dạ.
Thì tôi mới thưa cho bác sĩ gia đình á, thì tôi có uống nước bưởi.
Dạ.
Thì ông nói là không nên uống nữa.
Dạ.
Nhưng mà thời gian sau những cái chương trình y tế chúng tôi họ lại đổi bác sĩ, họ lại đổi đi một chương trình khác.
Dạ.
Vì thế tôi không trở lại bác sĩ cũ và tôi đến lại bác sĩ mới thì tất cả những thử máu đều là an toàn hết. Nhưng mà ông vẫn cho sử dụng cái thuốc gọi là cái thuốc mỡ, thuốc mít thì tôi không biết. Nhưng mà tôi hỏi bác sĩ đó trở lại rằng tôi có sử dụng nước bưởi được không? Thì bác sĩ giải thích rằng tôi có thể sử dụng nước bưởi được tại vì tôi uống cái thuốc đó ban đêm chẳng hạn. Thì ban sáng hay là trong ngày tôi uống được thì cái điều đó bác sĩ thấy có ảnh hưởng gì không bác sĩ?
Thực ra đó, cái thuốc mà tăng mỡ đó mà anh uống tôi đoán là thuốc statin, cái nhóm statin phải không ạ?
Tôi không nhớ tên bác sĩ, chỉ biết bác sĩ cho là uống vậy thôi. Nhưng mà khi mà sau 3 tháng thử món lại thì ok. Nhưng mà bác sĩ mới là an toàn, họ vẫn cho thêm một đợt nữa.
Dạ, thì tại vì cái nước bưởi đó, thì với lại cái thuốc hạ mỡ đó, thì hai cái đó đó nó có cùng một cái chuyển hóa qua một cái men gan và nó cạnh tranh qua cái men gan đó. Do đó người ta nói là không nên uống quá nhiều, có nghĩa là anh uống giới hạn thì được. Và cái thuốc đó đó nó ở trong người thì cái half life của nó đó, tức là cái thời gian mà để nó thải ra được khỏi cơ thể đó, thì nó cũng kéo dài tại vì nó work 24 tiếng đó. Cho nên cho dù anh uống một cái buổi tối và anh uống một thuốc cái nước bưởi buổi sáng thì dù cái thời gian đó đó là nó đã cách xa nhau rồi nhưng mà nó vẫn có ảnh hưởng một chút xíu lên cái thuốc hạ mỡ. Do đó đó cho an toàn đó thì anh vẫn nên uống nước bưởi với cái số lượng giới hạn chứ không nên uống nhiều.
Vâng. Vâng, tức là một ngày một trái mình vắt ra, mình uống thì đâu có nhiều phải không?
Dạ,
chứ
không
đâu phải uống
nhiều,
thường xuyên.
Dạ, không có nhiều. Dạ.
Dạ vâng. Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ,
chào cô
nhiều.
Dạ vâng, mình cảm ơn anh đã gọi vào. Và mời bác sĩ quay trở lại với căn bệnh gao hay còn là bệnh thống phong, phải không ạ?
À, dạ. À, thì nó ảnh hưởng lên trên khoảng 8 triệu người Mỹ. Và nó làm cho một năm đó ở Mỹ đó là nó tốn tiền khoảng 1 triệu tỷ Mỹ Kim để mà trị cái bệnh này. Thì nó có nhiều yếu tố nguy cơ để mà dẫn tới cái bệnh thống phong. Thì đầu tiên đó thì người ta nói về vấn đề về di truyền, yếu tố di truyền. Yếu tố di truyền đó thì tức là nếu mà ở trong gia đình có người bị bệnh gao thì mình sẽ có nhiều cái nguy cơ bị bệnh gao hơn. Nhưng mà cũng có khi đó tự cái đột biến gen ở trong một cái người trong gia đình, thành ra nhiều khi bố mẹ không bị nhưng mà người con lại bị. Rồi yếu tố thứ hai là về yếu tố tuổi tác. Thì nó đạt cái đỉnh điểm đó là ở khoảng trên 80 tuổi lận. Cho nên những cái người trẻ đó thường là ít bị bệnh gao. Những người già lớn tuổi thì thường là bị bệnh gao. Rồi mình sẽ thấy đó là ở đàn ông á, thường là bị nhiều hơn đàn bà. Ở cái lứa tuổi mà dưới cái tuổi mãn kinh của phụ nữ đó. Tại vì cái sex hormone, tức là cái nội tiết tố nữ, nó làm tăng cái khả năng bài tiết cái uric acid ra khỏi trong máu và làm cho giảm cái nồng độ acid uric trong máu đi, cho nên giảm cái khả năng bị bệnh gao đi. Rồi người, ví dụ người Mỹ đen thì lại sẽ có bị cái nguy cơ mà bị gao nhiều hơn là những người khác. Rồi những người nào mà uống thuốc, uống một số những cái thuốc ham lợi tiểu thì sẽ là bị nguy cơ là bị bệnh gao nó nhiều hơn, nó giữ cái chất acid uric ở trong máu và nó làm tăng cái nguy cơ bệnh gao hơn. Do đó những người bệnh gao đó, thì nên nói với bác sĩ của mình đó, khi mà bác sĩ muốn cho những cái thuốc lợi tiểu để mà trị phù chân hoặc là để hạ huyết áp chẳng hạn, thì mình nên báo trước với bác sĩ là mình bị bệnh gao để cho bác sĩ sẽ lựa một cái thuốc nào đó phù hợp để điều trị bệnh cho mình.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Đời Sống và Sức Khỏe được thực hiện 2 tuần một lần với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Và bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh là cựu bác sĩ trung tâm Bệnh viện nhiệt đới ở Sài Gòn, nội trú từ Texas Tech University Health Science Center, Board Certified Family Practice. Địa chỉ phòng mạch là 1115 East Pioneer Parkway, phòng 135, Arlington. Điện thoại là 817-460-2580. Bác sĩ Dana chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ làm pap smear, ngừa thai, điều trị nội thương và ngoại thương, chấn thương nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da. Bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh là bác sĩ thuộc hệ thống UT Southwestern. Và trong chương trình này thì một lần nữa Minh Nhung mời quý vị gọi vào nếu như quý vị có những thắc mắc gì về đến sức khỏe của mình, và 817-899-4110. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, thì vừa rồi bác sĩ có trình bày là cái căn bệnh là gao này đó, nó thường nó sẽ đến nhiều hơn đối với nam giới và thường những đối tượng là lớn tuổi, đúng không ạ? Và ngoài cái nguyên do đó là hormone thì không biết là có thói quen ăn uống có ảnh hưởng đến căn bệnh này không. Và trước khi bác sĩ trả lời, Minh Nhung mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ, xin chào bác sĩ ạ.
Minh Nhung xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ, tôi tên Liên ạ.
Dạ, Minh Nhung xin mời chị.
Xin hỏi bác sĩ nguyên do sao thì nó gây ra cái bệnh gao bác sĩ?
Đang nói về những cái yếu tố nguy cơ á chị. Thì thứ nhất là di truyền, thứ hai là có thể là tuổi tác á chị. Rồi nam giới thì nhiều hơn nữ giới. Và thí dụ như đồ ăn nữa. Có những đồ ăn nó làm cho tăng cái lượng acid uric ở trong cơ thể mình á, mà mình lọc ra không được thì nó sẽ bị bệnh gao chị.
Dạ, thì vì bác sĩ có cái chị họ ăn những cái gì để nó khỏi đề phòng đó bác sĩ.
Dạ, dạ. Thì ở những bệnh nhân mà tới phòng mạch của tôi á chị, thì khi mà ra về đó tôi đưa một cái danh sách đồ ăn. Những người bệnh gao đó thì tôi phải đưa ra một cái danh sách những cái đồ nào mình có thể ăn, những cái đồ nào mà mình ăn ít ít thôi, hoặc là những cái người nào thì tuyệt đối là không nên ăn. thì nó phải nói nhiều lắm, mình đọc ở trên này cũng khó. Thì có thí dụ như là rượu nè là tuyệt đối không được uống rồi, rượu bia, nhất là bia đó, là quý vị nào bị bệnh gout là không có được uống bia. Rồi thịt thì nhất là thịt đỏ đó chị, như là thịt heo, thịt bò. Rồi dạ thịt đỏ đó chị. Hoặc là những cái thịt mà ở trong những cái cơ quan giống như là tim, gan á, và thuộc vào ngũ tạng đó chị, thì không nên ăn. Và những cái seafood, chẳng hạn những cái đồ biển như là những cái con shellfish hay là một số những cái cá nước mặn á, cũng không được ăn nữa. Nước trái cây và những cái nước uống mà nó có nhiều cái chất corn syrup mà nó có fructose đó chị, nó cũng làm tăng bệnh gout nữa. Cho nên những cái đó là mình không có được dùng. Rồi mình coi cái danh sách thuốc của mình á, tại ở đó thường là những người lớn tuổi thường hay bị bệnh cao máu đó, thì nên kiếm coi có thuốc lợi tiểu hay không. Rồi mình hỏi bác sĩ gia đình của mình là cái thuốc lợi tiểu này có ok để cho người bệnh gao uống hay không. Tại vì một số thuốc lợi tiểu sẽ gây cho bệnh gao nó bị tái đi tái lại nhiều lần hơn.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Và Minh Nhung xin mời một vị thính giả khác đang trên đường dây. Hello.
Hello, chào chị, chào bác sĩ.
Chào chị.
Minh Nhung xin phép được biết quý danh.
Mình tên Tâm á.
Dạ, Minh Nhung chào, mời chị Tâm.
Chào bác sĩ, mà em là trên 50 tuổi mà hết cái tuổi mãn kinh đó bác sĩ.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ em có cần phải uống, xin bác sĩ là cho cái hormone để uống không bác sĩ? Tại vì nghĩ là hết kinh là mình dễ bị nám lắm, phải không bác sĩ?
Hết kinh thì nó sẽ có nhiều cái gọi là những cái triệu chứng của cái bệnh mãn kinh đó chị. Thì tùy người, có người đó bị mãn kinh nhưng mà lại không có cái triệu chứng gì hết trơn á, người ta sống rất là thoải mái. Nhưng mà có một
em bình thường em không có gì hết trơn chị, em thoải mái không có bệnh không có hành.
Nếu mà chị không có bệnh, chị thấy không có triệu chứng gì á thì đừng có nên uống thuốc làm chi chị. Lúc trước đó thì cái thuốc mà hormone mà để người ta gọi là hormone replacement therapy cho những người phụ nữ mãn kinh á, tức là sẽ cho là uống lại những cái hormone phụ nữ để cho đó nhại lại giống như là cái hormone mà của buồng trứng của người phụ nữ tiết ra. Nhưng mà sau này đó người ta thấy đó là cái những cái hormone đó cái tác dụng phụ á, nó nhiều và cái hại nó lại nhiều hơn cái lợi. Cho nên tại vì nó có thể gây ung thư ngực, ung thư nội mạc tử cung, rồi nó làm tăng cái tỷ lệ bệnh tim á chị, những cái tai biến về mạch máu, về tim này kia, cho nên thấy nó nguy hiểm quá đi. Cho nên bây giờ bác sĩ gia đình người ta không có khuyên bệnh nhân uống nên những cái hormone nữ. Chỉ có những người nào mà chị thấy mà người ta quá khổ sở vì những cái triệu chứng của bệnh mãn kinh, người ta bị vã mồ hôi, bị mất ngủ, bị trầm cảm, rồi tính khí nóng nảy bất thường, người ta kiểu như là chết còn hơn sống á, thì lúc đó đó mình sẽ cho người ta cái thuốc đó để cho người ta được cải thiện cái đời sống của người ta. Nhưng mà mình phải nói trước là sẽ có những cái tác dụng phụ mình quan niên trước.
Vậy em bình thường em khỏi cần uống hóc ngon hả chị?
Nếu mà chị không có triệu chứng gì thì chị đừng có uống chi.
Tại vì em sợ, nếu mà ấy sợ nám mặt á, bác sĩ nó nói không có cái đó, mình làm cái da mình nó nám á, bác sĩ em muốn hỏi em sợ.
Dạ vâng.
Cảm ơn bác sĩ.
Dạ không có gì.
Minh Nhung cảm ơn chị. Và để liên tục chương trình, Minh Nhung mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Minh Nhung xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ xin chào.
Dạ tôi tên Phúc.
Minh Nhung mời anh.
Chào chị Nhung với lại bác sĩ.
Dạ chào anh.
Cho tôi hỏi thăm vì tôi bị bệnh tiểu đường.
Dạ.
Đang là hai cái chân nó tê cứng như chị.
Dạ.
Bây giờ chị bác sĩ có thể giúp tôi một cái phương thuốc nào để uống cho nó hết tê tay tê chân không bác sĩ?
Dạ xin lỗi anh bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ em 53 tuổi.
Dạ 53 tuổi. 53 tuổi và tiểu đường là 5 năm. Rồi cái chỉ số đường của anh á, anh có thử máu mỗi 3 tháng đó, thì cái chỉ số đường của anh là bao nhiêu á? Anh có biết là
cũng, mỗi có 3 lúc tháng cao lúc thấp á, bác sĩ.
Anh có nhớ cái chỉ số đường lúc mà bác sĩ gửi về cho anh cái kết quả xét nghiệm á?
Hai là 200 mấy, mà có nhiều cách, có nhiều cái cách, cái nhiều cái chỉ số phải không bác sĩ?
À, cái có cái chỉ số đường là hemoglobin A1C á, anh thấy có số có chữ nào mà số A xong số 1 rồi chữ C á, tức là A 1 C á, đó là cái chỉ số đường mà thường bác sĩ dựa vào đó để mà điều trị cho anh, để mà tăng giảm liều thuốc mỗi 3 tháng đó. Thì cái chỉ số đường đó ở những người mà bình thường đó thì nó phải dưới 5.7. Còn những người nào mà bị tiểu đường đó thì thường là cái chỉ số đó trên 6.5 khi mà không có uống thuốc. Rồi khi mà uống thuốc rồi đó thì mình lúc nào mình cũng ráng mà duy trì cái nồng độ A1C nó ở mức là từ 6.5 cho tới dưới 7. Mình giữ ở cái khoảng đó đó thì sẽ giảm những cái biến chứng của tiểu đường lên trên mắt, trên tim, trên não, trên thận, lên trên những cái vết thương, biến chứng nhiễm trùng này kia. Nó sẽ giảm tất cả những biến chứng nhiễm trùng của tiểu đường. Thì cái biến chứng mà anh có đó mà bị tê hai bàn chân đó, đó là biến chứng dây thần kinh và cái mạch máu mà nuôi cái dây thần kinh đó. Thì anh bị cái biến chứng đó đó, thì thường là do cái tiểu đường nó không có được kiểm soát tốt trong 5 năm đầu. Mà anh đi giờ anh đi kiểm tra bác sĩ mắt đó, nên kiểm tra cái đáy mắt để coi những cái mạch máu ở đáy mắt nó đã bị ảnh hưởng chưa nữa. Nó có thể nó bị xuất huyết ở đáy mắt, nó có thể có xuất tiết. Xuất tiết là sẽ không phải là máu, mà sẽ có những đốm như là bông gòn vậy đó, ở dưới cái võng mạc. Rồi tới một ngày nào đó là mắt anh sẽ không thấy đường nữa. Thì bởi vậy cái tác hại của đường huyết đó, nó cao đó, rất là nguy hiểm. Cho nên đó, mình lúc nào mình cũng phải giữ và kiểm soát. Cái đầu tiên đó, của mình là chế độ ăn. Thì anh ráng làm sao giờ, làm sao mà mỗi 3 tháng anh thử đường nó phải khoảng cỡ 6.5 cho tới 7 chấm thôi, không có được cao hơn. Còn giờ mà thuốc điều trị cho cái vụ mà tê hai bàn chân đó, thì anh 53 tuổi thì nên uống mỗi ngày 1 viên aspirin, nếu mà cái bao tử của anh nó chịu được. Tại vì aspirin mình sợ nhất là một cái biến chứng xuất huyết tiêu hóa dạ dày, là do nó chua đó. Thì anh ăn uống cái 1 viên, anh uống baby aspirin cũng được, 81mg mỗi ngày 1 viên sau bữa ăn. Rồi sau đó đó cho nó loãng máu ra, thì cái lượng máu mà đi xuống chân anh sẽ nhiều hơn. Tại vì chân nó là một cái nơi xa trái tim nhất, cho nên mạch máu tới chân nó sẽ nhỏ nhất. Cho nên mình với cái thuốc loãng máu sẽ làm cho máu nó đi xuống chân tốt hơn. Rồi anh sẽ uống một cái thuốc để mà chữa. Đây là chữa triệu chứng thôi, chứ thực ra nó chẳng có improve được cái bệnh của anh đâu. Thì anh gọi bác sĩ gia đình của anh đó, anh đề nghị anh xin cái thuốc tên là gabapentin, hoặc là một cái thuốc khác tên là Lyrica. Thì nó sẽ chữa cái bệnh mà tê do thần kinh mà ở những người bệnh tiểu đường đó. Thì anh có thể anh gọi hai cái đó, xin bác sĩ gia đình của anh hai thuốc đó, gabapentin và Lyrica, một trong hai.
Là bên K hả chị?
Lyrica là chữ L, chữ Y, R-I-C-A.
Dạ, rồi còn loại kia nữa là, thưa bác sĩ, cho em biết loại kia nữa là tên gì chị?
Loại kia là gabapentin. Hay là anh lấy cái tên brand name thì nó dễ viết hơn á. Là Neurontin, là chữ N. N giống như tên Nga vậy đó. E, U. R-O-N-T-I-N, Neurontin.
Dạ, thưa bác sĩ, những cái thuốc này nếu mình tới pharmacy là mình mua, người ta có cần đòi hỏi cái toa bác sĩ không?
Dạ,
thưa bác sĩ,
là thuốc cần toa. Dạ, thuốc cần toa, anh phải có một bác sĩ gia đình ghi toa cho anh.
Kể cả aspirin hả, thưa bác sĩ?
Không, aspirin là thuốc over the counter. thì anh không cần phải toa bác sĩ. Aspirin
cảm ạ.
Dạ vâng. À, nếu mà anh mua được cái loại mà nó chỉ có chữ Y, chữ C, có nghĩa là enteric coated, là nó bao cái dạ dày, bao cái viên thuốc, nó qua dạ dày, nó sẽ thuộc non, nó mới tan đó, thì nó sẽ bảo vệ được dạ dày cho anh.
Dạ.
Minh Dung cảm ơn anh đã gọi vào để tham gia chương trình. Và quay lại với căn bệnh gout trong ngày hôm nay, thì thưa bác sĩ, Minh Dung được làm chương trình với bác sĩ một thời gian khá lâu rồi. Và rất nhiều căn bệnh, mỗi chương trình là một căn bệnh khác nhau. Và thường thì Minh Dung thấy rằng những cái biến chứng nặng nhất của nó thường là gây tử vong, căn bệnh nào cũng thế. Tuy nhiên đối với căn bệnh thống phong này thì những cái biến chứng nặng nhất của nó là gì? Có thể gây tử vong không ạ?
Bệnh gout đó thì thường nó chỉ đau đớn thôi, chứ thật ra nó không có gây tử vong đâu, nhưng mà nó gây disability. Tại vì nó làm có những người đó mà người ta đau quá, người ta phải người ta không có đi làm được á, không có đi đứng gì được lại được hết trơn á. Những người nào mà bị gout đó là thường là người ta chỉ trong vòng 1-2 ngày là phải đi tới bác sĩ chích thuốc và uống thuốc liền để cho nó xuống, chứ không ai chịu nổi hết trơn á. Có thể là, nhưng mà khi một khi cái biến chứng á, nó nặng đó, tức là cái những cái acid uric nó đọng lại thành những cái tô phi, rồi nó đọng ở trong thận, hai quả thận đó, nó tạo thành sỏi thận do acid uric, thì lúc đó nó từ từ làm teo hai quả thận, thì nó sẽ làm cho người đó bị suy thận. Suy thận có thể suy thận cấp hay suy thận mãn từ từ. Và tới giai đoạn nào đó đó thì phải chạy thận nhân tạo. Rồi lúc đó là phải lọc thận bằng máy. Chứ hai quả thận hoàn toàn không làm việc được nữa. Mà nếu mà những người ở Việt Nam chẳng hạn, người ta không có điều kiện để mà lọc thận thì việc tử vong là chuyện dĩ nhiên rồi.
Dạ, dạ vâng, có nghĩa là biến chứng nặng nhất của căn bệnh gout là bị ảnh hưởng lên thận đúng không ạ?
Yeah.
Và khi nãy thì bác sĩ cũng có chia sẻ là những cái thức ăn mà giàu cái tính acid đó thì có thể tăng cái nguy cơ bị bệnh gout. Vậy thì phải chăng cái món canh chua có phải là một trong những món ăn mà mình cũng cần hạn chế không thưa bác sĩ?
Canh chua hả?
Dạ vâng.
Cái đó mình không chắc. Tại vì không thấy ở trong cái mấy cái tài liệu này tới nói tới món canh chua của mình có gì ha. Cá vông lau là cá nước ngọt phải không? Không
dạ
có
vâng,
sao
tại vì
hết.
Khi nãy Minh Dung có nghe bác sĩ chia sẻ rằng là nếu như mà đến văn phòng thì bác sĩ sẽ có một cái list đồ ăn mà cần. Dạ vâng, thì không biết trong cái list đó thì có món đó không ạ?
Không thấy.
Dạ vâng.
Chỉ có giảm oatmeal nè. Đậu khô nè, thi nè, spinach nè, asparagus là nấm tây, là măng tây á, cauliflower là bông cải, và mushroom là nấm, rồi thí dụ như là cá đó thì là cá cá mòi nè, cá herring là cá gì ha, mussel, codfish là cá thu, scallop nữa nè. Là có những cái đó, là mấy con cá đó là không được ăn.
Dạ vâng, cái danh sách mà bác sĩ liệt kê toàn là món ngon không à. Và bên cạnh đó thì mình cũng phải giảm béo đúng không ạ?
Chất béo ở đây là người ta không có nói, nhưng mà ta có nói là không có được ăn thịt bò, thịt heo, thịt cừu và những cái organ meat như là gan, thận, não thì không được ăn.
Và với căn bệnh này thì nếu mà mình điều trị thì có điều trị được dứt điểm hay không ạ?
Thật ra thì không có điều trị dứt hẳn được đâu, chỉ có cắt cơn thôi. Thí dụ như là mình bị lên cơn gout attack á, thì tới bác sĩ liền để mà chích thuốc xong rồi uống thuốc. Có một đợt điều trị thuốc cấp tính xong rồi một đợt rồi phải có những cái thuốc duy trì. Thí dụ như là thuốc duy trì như là allopurinol hoặc là Ulorix thì... Ulorix thì cái thuốc mới hơn, nhưng mà nó sẽ xài được cho những người mà đang có suy thận. Rồi khi mà tấn công thì mình phải xài những cái thuốc tấn công như Concrete, Prednisone. Rồi sau khi mà nó hết cái cơn đó rồi đó, thì mình mới phải xài thuốc duy trì. Và quan trọng là mình phải giữ cái acid uric trong máu lúc nào cũng thấp hết trơn á. Ở người bình thường á, người ta có thể giữ cái acid uric là khoảng 6, nhưng mà ở người những người bệnh gout đó, thì 6 đối với người bệnh gout không phải là bình thường, mà phải hạ thấp xuống nữa, dưới 4 thì sẽ giảm được những cái cơn gout attack. Tại vì cái mục đích của người bác sĩ điều trị á, là phải làm sao mà cắt cơn nhanh và phải tránh tái phát, để cho người bệnh gout phải khỏi uống thuốc hoài hoài để mà đè cái lượng acid uric xuống. Để mình, ví dụ như vài ba năm mới bị phát ra một lần, thì nó thì cái thận nó không có phải làm việc nhiều đó.
Dạ vâng. Và với căn bệnh thống phong thì, thưa quý vị, tay chân của mình đó thì đang lành lặn thì tự nhiên bị biến dạng đúng không ạ? Bị sưng, các khớp bị sưng, bị lở loét, toàn thân thì bị đầy u nhọt nữa. Thì những cái triệu chứng như vậy, Minh Nhung nghĩ rằng mình có bao giờ mình bị nhầm lẫn với cái bệnh viêm khớp nhiễm khuẩn không? Vậy, và nếu mà nhầm lẫn như vậy thì cái cách mà để mình chẩn đoán chính xác nhất và có những biện pháp chữa trị phù hợp nhất với căn bệnh này là như thế nào ạ?
Đúng như Minh Nhung nói đó, là cái bệnh gout đó, tuy là mình có thể chẩn đoán về mặt lâm sàng, nhưng mà để mà chẩn đoán xác định đúng cái bệnh đó đó, thì theo cái hiệp hội mà những người rheumatologist đó, người ta đặt ra một cái tiêu chuẩn để chẩn đoán cho bệnh gout đó, thì hoặc là ở thí dụ như người ta bị gout ở khớp gối chẳng hạn, thì mình chọc cái kim vô, mình rút cái dịch khớp ra và mình đem đi mình thử, thì mình phải tìm được những cái uric crystal, tức là những tinh thể acid uric nó đọng ở trong cái dịch khớp. Còn trong trường hợp nhiễm trùng đó, thì cái dịch khớp đó sẽ toàn là mủ thôi. Xét nghiệm sẽ toàn là những tế bào bạch cầu, hoặc có thể có máu tăng protein lên. Thì cái thành phần mà của dịch khớp ở cái người bệnh acid uric hoàn toàn khác với dịch khớp của những người bệnh viêm khớp do nhiễm trùng. Thì cái đó là cái đầu tiên để mình chẩn đoán phân biệt. Hoặc là cái những cái người mà bệnh gout đó, người ta có thể có những cái hạt tophi. Những cái hạt tophi đó là những cái hạt tròn tròn giống như hạt pi đó, hạt đậu Hà Lan đó, mà nó có thể gắn ở trên lỗ tai nè, có thể ở trên ngón tay. Nó thể ở những cái khớp á, mình thấy có những cái hạt cứng cứng vậy đó, và khi mình mổ mình cắt ra đó, mình thấy cái ở bên trong á nó là những chất bột màu trắng trắng. Rồi mình lấy những cái bột trắng đó mình đem mình thử đó, thì đó đó mình thử có hoạt thể hoặc chemical, mình nhỏ cái chemical vô để mình thử, hoặc là mình soi dưới kính hiển vi dưới cái ánh đèn polarized á để mình coi cái tính chất của cái hạt đó, thì mình sẽ thấy đó là những cái tinh thể acid uric. Thì cái đó cũng là để chẩn đoán bệnh gout. Còn nếu không á, thì mình để chẩn đoán về lâm sàng đó, thì mình người ta có đặt ra 11 cái tiêu chuẩn. Và nếu mà bệnh nhân á mà fit 6 hoặc là nhiều hơn 6 những cái tiêu chuẩn này đó, thì có thể chẩn đoán là bệnh gout. Thì cái 11 tiêu chuẩn này á, đọc ra nó cũng hơi nhiều.
Dạ vâng, Minh Nhung thấy rằng mình cũng vẫn còn thời gian, thưa bác sĩ.
Okay.
Một vài cái tiêu chuẩn thôi cũng được.
Ok. Tiêu chuẩn thứ nhất đó là sưng một cái khớp. Nhưng mà trên cái hình X-ray đó, thì cái sưng khớp đó nó không có đối xứng. Nó chỉ nghiêng về một phía thôi. Thí dụ như nó chỉ sưng có phía bên phải hoặc là phía bên trái của cái khớp đó thôi, mình tính ở một cái khớp đó. Rồi tiêu chuẩn thứ hai đó là viêm khớp chỉ có bị một khớp bị thôi, các khớp khác không có bị. Tiêu chuẩn thứ ba đó là cái dịch khớp á thì sẽ cấy không có vi trùng, negative, là người ta muốn loại bỏ ra cái tiêu chuẩn nhiễm trùng, thì cấy dịch khớp sẽ không có vi trùng. Trong quá trình mà cái khớp thì bị sưng, mình rút được cái dịch khớp á, thì mình ký dịch khớp không có vi trùng. Tiêu chuẩn thứ tư á là cái tiến trình viêm của nó đó, cái tiến trình sưng của nó đó, nó rất là nhanh. Những cái viêm khớp khác á thì chỉ từ từ, nhiều khi kéo dài cả tuần lễ nó mới sưng càng ngày càng nhiều lên. Còn cái tiến trình mà viêm khớp mà đạt đến cái đỉnh của nó đó, nó nó xảy ra chỉ trong vòng một ngày thôi. Bởi vậy người ta rất là đau đớn, người bệnh nhân rất là đau và không thể nào chịu được hết trơn, tại vì cái khớp nó không thể nào cử động được hết, đau lắm. Nó sưng tấy, đỏ, đau, cho nên trong vòng một ngày thôi là ta phải đi bác sĩ liền. Tiêu chuẩn thứ 5 là mình thử máu đó, thì thấy acid uric ở trong máu cao. Tiêu chuẩn thứ 6 á, là thấy cái khớp mà mình khám á, nó đỏ. Tiêu chuẩn thứ 7 thì cái tình trạng mà bị viêm khớp đó đó thì nó bị nhiều lần xảy ra thành nhiều đợt. Ví dụ như lúc trước là đã cái khớp nó sưng rồi xong rồi cái nó lại xẹp xuống, rồi cái mình uống thuốc gì đó lại xẹp xuống, rồi sau này nó lại sưng lại rồi lại xẹp xuống. Tức là nó có nhiều cái cơn attack chứ không phải là chỉ có một lần duy nhất rồi xong rồi hết. Tiêu chuẩn thứ 8 thì đau hoặc là đỏ ở cái khớp mà đầu tiên của đốt bàn ngón ở bàn chân á. Thì quý vị thấy cái bàn chân đó ở ngay cái ngón cái là ngón thứ nhất đó, thì đi xuống chút xíu nó sẽ có một cái chỗ mà hơi lồi ra, mà thường thường mình có cái bơi nhìn á, thì cái khớp đó đó là cái khớp mà điển hình của bệnh gout. Bệnh nhân mà bệnh gout đó rất là thường xảy ra ở cái khớp đó. Đó là khớp bàn ngón thứ nhất. Tiêu chuẩn thứ 9 là trên cái X-ray chụp cái khớp đó đó thì sẽ thấy có những cái những vòng vòng trống có không khí ở trong, người ta gọi là những cái cyst mà dưới cái vỏ xương, nhưng mà lại không có bào mòn cái mặt khớp. Đó là đặc điểm của bệnh gout. Rồi tiêu chuẩn thứ 10 là mình thấy có những cái hạt mà tô phi mà hôm nãy tôi có nói, là những cái hạt mà mình cắt ra mình thấy ở bên trong là những cái bột màu trắng trắng như là bột phấn vậy đó. Thì mình sẽ thấy những cái hạt đó rải rác ở trong cơ thể của người bệnh. Và tiêu chuẩn số 11 là sẽ thấy cái cơn gout attack á, nó chỉ có một bên thôi và liên quan tới cái khớp bàn ngón, cái khớp khớp bàn của cái chân. Tức là ngoài cái hôm nãy cái khớp mà mình thấy nó là ở khớp đầu tiên của ngón cái đó, thì bây giờ đó hoặc là cái khớp của những cái khớp nhỏ nhỏ mà ở trên cái bàn chân, trên cái mặt mu của bàn chân đó, thì cũng được tính là một trong những tiêu chuẩn mà để chẩn đoán bệnh gout.
Dạ vâng, mình cũng cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã vừa giới thiệu tổng quát về căn bệnh gout, bệnh thống phong và cũng giới thiệu về 11 cái tiêu chuẩn của căn bệnh này. Và mình cũng mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả và hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình lần sau.
Xin kính chào quý vị thính giả của Đàm Ngàn 600. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe trong nửa tiếng đồng hồ vừa qua. Xin hẹn gặp lại vào 2 tuần sau.